Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 22 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021.
Ngân hàng nhà nước sẽ tăng tần suất bán ngoại tệ.
Số ca mắc tay chân miệng tại Hà Nội tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2021.
Tổng thống Mỹ dự kiến tạm dừng thu thuế xăng dầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua 21 tháng 6, phát biểu tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh giải thưởng được dành để tôn vinh những giá trị cao quý của những người làm báo. Đó là những ý tưởng tiên phong, sáng tạo, tinh thần dũng cảm, dấn thân, thậm chí đối mặt với hiểm nguy. Những giá trị đó đã kết tinh trong các tác phẩm báo chí để góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, nhất là việc tuyên truyền, thúc đẩy thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sự quản lý hiệu quả của cơ quan nhà nước, sự đồng hành của nhân dân, làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 là giải thưởng cao quý dành tặng các tác phẩm báo chí, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, chân thực, xúc động, lay động lòng người, có tính lan tỏa cao trong xã hội. Các tác phẩm đạt giải đã bám sát các chủ đề lớn, chính trị, kinh tế, văn hóa an ninh, quốc phòng và các mặt của đời sống trong năm 2021. Trong tổng số 115 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh tại buổi lễ, Liên chi hội Nhà báo Nhân dân vinh dự đóng góp 7 tác phẩm, gồm 1 tác phẩm đạt giải A, 2 tác phẩm đạt giải B, 3 tác phẩm đạt giải C và 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích.
Bộ Y tế vừa có công văn về tăng cường truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết tăng 74,9%, số ca tử vong tăng 24 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những tuần gần đây, số mắc sốt xuất huyết trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tại các tỉnh thành phố khu vực miền Nam, với số mắc và tử vong liên tục tăng cao. Trước tình hình này, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy, loang quang, phòng sốt xuất huyết. Bộ Y tế nhận định sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây bệnh là rất lớn.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 6, trên địa bàn thành phố ghi nhận 135 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 721 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Theo khuyến cáo của CDC Hà Nội, khi phát hiện trẻ mắc tay chân miệng, gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn về cách chăm sóc, cách phát hiện các triệu chứng nặng, không nên tìm hiểu thông tin trên mạng rồi tự ý dùng thuốc, có thể khiến bệnh nặng thêm.
Theo báo cáo mới được Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu và Ngân hàng HSBC công bố, cùng với một số nước trong khu vực, thị trường vốn nợ bền vững của Việt Nam có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua. Tại Việt Nam, tổng giá trị phát hành ở mảng nợ xanh, xã hội và bền vững đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, gần gấp 5 lần mức 0,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020 và duy trì tăng trưởng ổn định xuyên suốt 3 năm liền. Phần lớn trái phiếu và khoản vay xanh ở Việt Nam trong năm ngoái đến từ ngành vận tải và năng lượng.
Trong bối cảnh thị trường diễn biến bất lợi, nhiều áp lực như hiện nay với quy mô dự trữ ngoại hối đã được Ngân hàng Nhà nước mua vào và củng cố mạnh mẽ trong các giai đoạn trước đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bán ngoại tệ để bình ổn thị trường. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa, qua đó tạo điều kiện cho hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ kịp thời các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân, trong đó có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2022, cả nước xuất khẩu gần 2,77 triệu tấn gạo, tương đương hơn 1,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% về khối lượng nhưng giảm 4% về giá trị. Nguyên nhân chủ yếu là do giá gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt 489 đô la Mỹ một tấn, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, do nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào nhập khẩu, việc đứt gãy các chuỗi cung ứng đã đẩy giá vật tư tăng cao, trong đó tăng mạnh nhất là phân bón hóa học. Những yếu tố này làm giá thành sản phẩm nông nghiệp, nhất là lúa gạo, cũng tăng theo.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, nhà thầu TASCO bắt đầu triển khai thi công lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC tại các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác, phấn đấu đến ngày 31 tháng 7. sẽ hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các đơn vị liên quan xem xét nghiên cứu thiết kế làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến xa lộ Hà Nội. Theo Sở Giao thông Vận tải, xa lộ Hà Nội là trục giao thông huyết mạch, có cảnh quan đẹp với nhiều cây xanh. Dọc hai bên đường của tuyến này có nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại. Do đó, việc xem xét nghiên cứu tổ chức đường dành cho xe đạp là cần thiết để giảm tải áp lực giao thông, bảo đảm an toàn và khuyến khích người dân sử dụng giao thông xanh.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Mỹ đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer và Moderna cho lứa tuổi nhỏ nhất này. Chính quyền Mỹ đã thu mua số lượng lớn vaccine cho nhóm trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi với 10 triệu liều vaccine ban đầu và hàng triệu liều vaccine trong những tuần tới.
Các doanh nghiệp châu Âu nhập khẩu khí đốt của Nga đang tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu thay thế và thậm chí còn cân nhắc quay trở lại sử dụng than đá để bù đắp nguồn khí đốt thâm hụt từ Nga. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh châu Âu lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông nếu các kho dự trữ nhiên liệu không được lấp đầy.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định không tham gia cuộc họp đầu tiên của các bên tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc, dự kiến diễn ra vào tuần tới ở thủ đô Viên của Áo. Theo một nguồn tin ngoại giao, Nhật Bản chưa hoàn tất các thủ tục đăng ký tham gia cuộc họp của Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, kể cả với tư cách là quan sát viên, trước hạn chót ngày 21 tháng 6. Nhật Bản cũng chưa ký kết Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, mặc dù là quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề tạm đình chỉ thuế xăng liên bang trong bối cảnh Nhà Trắng đang nỗ lực tìm giải pháp nhằm giảm giá nhiên liệu ở mức kỷ lục trước dịp Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7. Theo Reuters, việc đình chỉ thuế xăng liên bang sẽ cần đến sự chấp thuận từ Quốc hội Mỹ, nhưng sự ủng hộ công khai của Tổng thống Biden đối với chính sách này có thể giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ cũng sẽ có một cuộc họp với lãnh đạo các nhà sản xuất xăng dầu vào thứ Năm, tức ngày 30 tháng 6, để thảo luận về tình hình hiện nay.
Văn phòng Quản lý Cạnh tranh Liên bang Đức thông báo cơ quan này đã mở cuộc điều tra đối với Google Maps về những hạn chế có thể dẫn tới lợi thế cạnh tranh không công bằng với các đối thủ. Tuyên bố của văn phòng trên nêu rõ mục đích của cuộc điều tra là làm rõ những quy định hạn chế mà Google Maps áp dụng để chống cạnh tranh, có làm phương hại đến các nhà cung cấp dịch vụ bản đồ thay thế hay không. Cơ quan này có lý do tin rằng Google có thể đang hạn chế việc kết hợp dịch vụ bản đồ riêng của riêng nền tảng này với dịch vụ bản đồ của bên thứ ba.
Sri Lanka mới đây đã hạ độ tuổi tối thiểu để phụ nữ có thể ra nước ngoài làm việc xuống 21 tuổi. Động thái nhằm tăng nguồn cung ngoại tệ giúp nền kinh tế chống đỡ với cuộc khủng hoảng hiện nay. Năm 2013, Sri Lanka áp đặt hạn chế tuổi đối với phụ nữ làm việc ở nước ngoài sau vụ một nữ công dân Sri Lanka 17 tuổi làm nghề giữ trẻ ở Ả Rập Xê Út bị hành hình do một trẻ em mà cô chăm sóc bị tử vong. Sau vụ việc này, Sri Lanka quy định chỉ phụ nữ trên 23 tuổi mới được phép ra nước ngoài làm việc, trong khi Ả Rập Xê Út quy định độ tuổi này là 25. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. U18 nữ quốc gia có buổi tập đầu tiên với đầy đủ các thành viên tại thành phố Mimasaka, Nhật Bản, nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7 tới. Trong thời gian tập huấn tại đây, đội tuyển U18 nữ quốc gia sẽ có hai trận đấu giao hữu vào ngày mai 23 tháng 6 và 27 tháng 6 với đội thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản và đội Yokoyama Juno Gobel tại sân vận động thành phố Mimasaka, tỉnh Yokoyama.
Sau khi tỷ phú Roman Abramovich bán lại Chelsea, giám đốc điều hành câu lạc bộ là bà Marina Gamoskaya cũng đã quyết định chia tay sau 12 năm gắn bó. Đây là bộ đôi đã mang lại thành công cho đội chủ sân Stamford Bridge trong gần hai thập kỷ qua. Gamoskaya là người thân cận với tỷ phú Abramovich. Giới quan sát dự đoán bà sẽ chia tay Chelsea khi đội bóng đổi chủ, nhưng vẫn hy vọng Gamoskaya làm việc đến hết kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, Gamoskaya đã rời Chelsea trong những ngày tới. Đại diện Chelsea cũng sẽ công bố danh tính hội đồng quản trị mới, hứa hẹn về sự thay đổi toàn diện và đầy tham vọng của Chelsea trong thời gian tới.
Chấn thương vẫn chưa bình phục, Roger Federer không thể thi đấu từ Wimbledon 2021 cho tới thời điểm năm nay. Tàu tốc hành vẫn chưa thể trở lại, không có cơ hội thi đấu bảo vệ điểm số. Tàu tốc hành Federer đã rơi khỏi top 10, top 20 và giờ đang tiệm cận bay khỏi top 100 thế giới. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam trở lại top 400 thế giới. Vô địch 3 giải ITF liên tiếp tại Tây Ninh, Hoàng Nam từ hạng 477 giờ lên số 393 thế giới. Hoàng Nam đang hướng tới thành tích lịch sử, lọt vào top 300 thế giới. Trước đó vị trí tốt nhất của tay vợt người Tây Ninh là hạng 385 thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục có nắng với ngưỡng nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Du giảm còn 35 đến 36 độ. Vùng đồng bằng là từ 36 đến 37 độ, cục bộ có nơi 38 độ. Còn với các tỉnh vùng núi phía Bắc, cơ bản trong ngày hôm nay sẽ không còn nơi nào xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các khu vực dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Còn trong tối và đêm nay trở đi, các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ lại có mưa rào và dông trở lại. Ở các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng được dự báo sẽ duy trì trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Riêng Hương Khê, Đồng Hà, Nam Đông nhiệt độ cao 39 độ. Còn ở khu vực từ Quảng Nam trở vào đến Ninh Thuận cũng xảy ra nắng nóng nhưng nhiệt độ thấp hơn ở mức 35 đến 37 độ. Ở phía Nam trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên Nam Bộ, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại. Trong đó, khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhất là vùng ven biển như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 31 đến 33 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.